Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay với tiết mục thuế hàng tuần thì trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria, cũng như là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước nữa xin kính chào anh Thông Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay thì đề tài sẽ nói về chuyện gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì hôm nay thì chúng tôi cũng có một số câu hỏi của các khán giả gửi vào đó anh. Thì chúng tôi sẽ được giải đáp những cái thắc mắc đó, tại vì những cái câu hỏi này nó cũng thấy nó cũng thông dụng đó anh. Và cái đó là nhân trước khi mà trả lời những câu hỏi đó anh, thì chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị đó là như chúng ta biết đó, là trong tuần qua đó có những cái trận bão lụt ở Queensland và New South Wales, thì nó cũng gây thiệt hại lớn cho nhiều người và ảnh hưởng đến các cơ sở thương mại đó anh. Thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị đó là nếu mà mình bị ảnh hưởng bởi những cái cơn bão đó hoặc là những cái trận thiên tai khác đó, thì sở thuế họ có những cái chương trình mà để giúp đỡ chúng ta. Thứ nhất là điều chỉnh lại những cái hồ sơ mà bị thất lạc, hoặc là và nếu mà mình có cái những cái nợ về thuế mà mình cần mà có thời hạn để mà trả thêm hoặc là thời gian để nộp hồ sơ thuế, thì quý vị có thể liên lạc với sở thuế để mà nhờ họ và họ sẽ cứu xét rất là dễ dãi cho chúng ta. Dạ thưa anh, đó là những cái lời mà chúng tôi nhắc nhở quý vị đã.
Dạ vâng, thưa anh, thì trước hết chúng tôi cũng xin một số các bạn để đọc cái câu hỏi của thính giả gửi đến cho anh Lộc.
Hiện giờ em có căn nhà cho thuê, nhà này hiện không có nợ nần ngân hàng. Như vậy em có thể lấy căn nhà này vay lại cho ngân hàng để mượn tiền mua căn nhà khác để ở hay không? Và tiền lời ngân hàng của số tiền mượn có thể khấu trừ thuế được không?
Thì thưa anh, cái câu hỏi đầu tiên, anh trả lời là sao ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì với cái câu hỏi này đó anh, thì đó là rất tiếc là khi mà chúng ta đã trả nợ, tức là mình đã mượn một cái số nợ để đầu tư và sau đó thì mình trả cái số tiền đó vào vô để mà giảm cái số nợ đó lại, thì khi mà mình muốn lấy rút cái tiền đó ra lại đó, thì sở thuế họ sẽ coi cái mục đích của chúng ta muốn lấy cái tiền đó ra để làm gì. Thì nếu mà dĩ nhiên á, nếu mà mình lấy tiền đó ra để mà đầu tư là đầu tư vào những cái căn nhà khác hoặc là mình đầu tư vào cơ sở thương mại, thì cái tiền mà mình rút ra đó, tiền lời đó là mình sẽ được khấu trừ thuế. Còn nếu mà mình rút ra để mà mua căn nhà khác để ở, thì như trong trường hợp của anh này đó, thì đó là sẽ không được khấu trừ thuế cho cái số tiền đó, tại vì cái mục đích đó đã nó khác rồi. Một khi mà mình đã bỏ vào và khi mà mình rút ra đó là cái là mình withdraw lại đó, là cái mục đích nó khác, do đó là chúng ta không được khấu trừ thuế. Ngoại trừ như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó, là trong cái những cái nhà băng lớn đó, hoặc những cái nhà băng đó, thì thường đó, là họ có những cái sổ băng nó gọi là offsetting account, tức là nếu mà mặc dù bây giờ mình thí dụ mình thiếu nợ 100.000 ở trong đó, trong cái tiền mà cho mượn để mà nhà mình đầu tư, thì nếu mà mình có dư tiền đó, thay vì mình để trong nhà băng đó, thì bị mình lấy tiền lời đó và mình bị đóng thuế, thì mình để vào cái nó gọi là offsetting account, tức là nó song hành với cái account kia của mình và bên đây có tiền. Thì nếu bên cái account mà saving của mình đó có bao nhiêu tiền đó, là cái tiền bên cái tiền lời nhà băng đó là mình sẽ không phải trả cho phần đó. Thì khi mà nếu mà mình để song hành như vậy đó và mình muốn rút ra một cái số tiền ở bên cái account của mình đó, thì là không có gì mà trở ngại hết, là cái tại vì cái vốn đầu tiên đó, nó cũng còn vẫn còn nằm đó, và mình cũng có thể mà mình tại vì mình không có đụng tới cái, mình không có trả vào cái vốn mà mình chỉ để song hành để mà giảm cái tiền lời là thôi, thì đó là mình được khấu trừ tiếp tục cái số tiền đó để mà tiền mượn đó để mà mình khai thuế. Còn và thưa anh, đó là cái mà chúng tôi cũng khuyên quý vị đó là cũng nên tính tới cái trường đó, trường hợp đó, thay vì mình nói là withdraw facility đó, tức là mình được rút ra, nhưng mà khi mà mình bỏ vào rồi mình rút ra đó, là cái mục đích và cái dạng cái số tiền đó là nó đã khác rồi đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Về câu hỏi thứ hai của thính giả này nói rằng đầu tư về cổ phần, thì câu hỏi này anh trả lời ra sao ạ? Dạ.
Em cũng có đầu tư về cổ phần. Số cổ phần bán đi lời được 20.000 đô la. Khi điền vào tờ khai thuế trong mục Capital Gain Tax thì ghi lời được 20.000 đô la hay là ghi như thế nào? Xin anh hướng dẫn cho. Xin cảm ơn.
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này nó cũng rất là đơn giản đó anh, nhưng không phải để dễ mà để mà chúng tôi trả lời chính xác, thì nó tại vì nó phải tùy theo những cái trường hợp khác nhau. Thì thí dụ á, thứ nhất á, là nếu mà trong cái trường hợp này đó là anh có phải cái người, anh có phải là người share trader hay là share investor. Tức là share trader á, thì tất cả các lợi tức mình làm được á, là mình khai như là lợi tức của mình, và những cái chi phí, những cái lời lỗ á, là mình khai được. Còn cái nếu mà nào là share investor, tức là lâu lâu mình mới đầu tư một lần, hoặc là mình không có, tức là không phải là một cái business của mình đó, thì đó là gọi là cái share investor đó. Thì cái mức cái việc mà mua cổ phần, lúc mình phải biết là cái thời gian là mình mua cổ phần là lúc nào và mình giữ bao lâu. Vì như chúng ta biết đó là nếu mà mình bán cái đó theo cái dạng share investor đó, mà bán cái cổ phần nó đi và có lời đó, nó gọi là capital gain tax, tức là mình sẽ bị thuế capital gain tax. Nhưng mà nếu mà mình giữ cái đó trong qua 12 tháng, tức là từ lúc mua và đến lúc bán á, là sau 12 tháng đó, thì chúng ta được miễn cái phần thuế capital gain tax là 50% trên cái tiền lời từ cái việc mà bán cổ phần đó ra. Thì do đó đó là cái đó là những cái cách mà cái trả lời cái câu hỏi này đó, thì phải tùy theo cái trường hợp của mỗi người. Và chúng tôi nói này đó là chỉ là cái dạng đó là mình đầu tư với cái dạng là cá nhân, tức là cá thể của mình, tức là tên của mình. Còn nếu mà qua cái dạng mà đầu tư qua công ty đó là cái capital gain tax có sẽ không không có được hưởng, hoặc là qua cái phần trust hoặc là super fund á, thì đó là cái phần mà tính thuế đó nó cũng khác nhau nữa đó. Và cũng 50% cũng được discount, nhưng mà chỉ super thì chỉ được có 1/3 mà thôi, vân vân. Và đó là những cái mà nó cũng nhiều cái rắc rối ở trong đó đó, phải biết từ trường hợp mình mới trả lời để chính xác được đó. Dạ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý, phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, trở lại câu hỏi của một nữ thính giả là một nữ bác sĩ, thì anh trả lời câu hỏi này như thế nào thưa anh?
Tôi hành nghề bác sĩ, tôi được một phòng mạch mời hợp tác với một hợp đồng bao gồm số tiền thưởng là 20.000 đô la, với điều kiện là tôi phải làm việc 40 tiếng, từ thứ hai cho đến thứ sáu. Họ sẽ cung cấp tất cả dụng cụ và lo việc hành chính, bù lại họ sẽ lấy một khoảng phần trăm tiền lời nhận được từ Medicare. Vậy với số tiền thưởng trên, tôi có phải trả thuế không? Và nếu có thì có được coi là capital gain tax hay không?
Dạ thưa anh, thì cái trường hợp này á, nó cũng xảy ra rất là thường xuyên ở trong cái đối với những cái không phải những bác sĩ không, mà dentist hoặc là therapist, radiologist hoặc là pharmacist, tức là nói một cách tổng thể đó là trong cái ngành nghề cái health industry đó, là có một cái thể loại là tức là có một cái healthcare center, tức là một cái trung tâm mà về y tế, thì được một cái nơi mà họ điều hành cái đó, và trong đó, đó thì đó là họ có mời những cái bác sĩ và những cái người nha sĩ, dược sĩ vân vân đến để mà làm chung trong cái trung tâm đó, trung tâm y tế đó, và không cần một cái hợp đồng chính xác, hoặc là một cái hợp đồng giữa với nhau, hoặc là cái gì với cái họ muốn những cái người đó đến để mà attract thêm cho những cái người bệnh nhân đến. Và trong cái hợp đồng, cái sự mà điều đình đó, đó thì họ có thể là họ cho một cái người bác sĩ hoặc là một cái người nha sĩ đó, một cái số tiền tức là lâm sâm thuê mình đó, là để mà cũng như là khuyến khích để mà vào đó làm việc trong cái trung tâm đó. Thì cái mà và trong khi mà làm việc đó thì cái hợp đồng đó, thật sự nó cũng là đơn giản thôi, tức là nói là ok là phải làm bao nhiêu tiếng trong cái thời gian đó ở trong cái phòng mạch, phòng trung tâm y tế đó. Và thứ hai đó là dụng cụ đồ là họ sẽ cung cấp hết, và hành chính đồ là chi phí đồ đó là họ sẽ lo hết. Với một cái trường hợp đó là họ sẽ lấy một cái phần trăm của cái số tiền mà cái lợi nhuận mà cái người y sĩ đó làm ra. thì đó là một cái điều kiện. Nhưng mà cái mà quan trọng mà sở thuế khi mà họ tìm ra đó là họ biết là cái lâm sâm thuê mình, tức là cái số tiền mà trả trước cho mấy cái người mà y sĩ đó đến làm việc đó, là cũng như là một cái dạng mà khuyến khích để mà đến tham dự đó. Thì trong đó đó là nhiều người đó coi là đó như là một cái lâm sâm, thì đó là nói là một cái capital gain, tức là cái số tiền đó không có phải mà được nhập chung với cái tiền lợi tức của bác sĩ, mà nó là một cái capital gain. Và khi mà một run một cái business đó, thì cái capital gain exemption đồ nó có trong đó. Do đó thì đó là những cái mà sở thuế họ phát hiện ra, thì đó là họ biết là đó là có những cái trường hợp như vậy, thì họ mới đưa ra một cái quan điểm của sở thuế là coi như là những cái số tiền, cái tiền mà trả trước đó, cho trước đó mấy chục ngàn hoặc là bao nhiêu đó, là được coi như là lợi tức của cái người y sĩ đó, chứ không phải là một cái capital gain, là tức là một cái gia tăng bất động sản. Tại vì thứ nhất là trong đó không có cái goodwill ở trong đó, và không có cái chỉ có một cái đó là họ nghĩ đó là cái những cái số tiền này đó là để mà khuyến khích, tức là cho những người, cho người này giàu để mà làm việc, và tức là tăng thêm cái lợi tức của họ, tức là coi như là cái dạng lợi tức thôi, chứ không phải là một cái tiền mà trả, cũng như là một cái tiền windfall hoặc là cho cái đó. Thì đó là phải mình phải khai giống như cái income tax, income của mình, của một cái người y sĩ đó. Thì đó là họ khuyến khích đó là cái phần đó là cái mà họ thấy được, và họ có đưa ra một cái quan điểm là nếu mà có ai mà không có cũng như là coi cái khai đúng cái phần đó đó, thì nên liên lạc với sở thuế hoặc là nhờ cái đại diện khai thuế của mình để mà điều chỉnh lại cái phần đó. Tại vì mặc dù nó là một cái lâm sâm thuê mình, nhưng mà nó không phải là một cái capital income, nhưng mà cái đó là cái income lợi tức của mình đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Như vậy thì với nữ bác sĩ này thì cần phải làm những việc gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó theo cái trường hợp này đó, thì là nếu mà mình được mình nằm trong cái dạng đó và được một cái tiền thưởng như vậy đó, là cái số tiền này mình chỉ khai như là lợi tức của mình nhận mà thôi. Dạ, tức là mình khai cái số tiền đó như là lợi tức mà mình kiếm được trong cái năm tài khoá mà mình nhận được cái số tiền đó. Dạ.
Dạ vâng. Rồi phần sở thuế thì sẽ làm gì? Sẽ đánh thuế với mức độ nào thưa anh?
Dạ thì cái đó thì đó là tức là họ sẽ cộng chung lại với các lợi tức của mình, và họ tính theo cái dựa theo cái lợi tức của mình, đó coi đó như là một cái lợi tức mà thôi. Tức là nếu mà bây giờ mình kiếm được trong qua cái dạng mình làm kiếm được hàng năm á, là ví dụ là 100 ngàn, thì mình cộng lên 20 ngàn này, tức là 120 ngàn, để mà khai thuế như là lợi tức của mình vậy đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, thì anh còn điều gì để nói về vấn đề mà thời sự hiện nay là lũ lụt tại Queensland thưa anh, hay ở New South Wales? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đó là chúng tôi cũng chỉ trình bày về cái cho biết là có những cái chương trình mà để giúp đỡ, thì đó với mà nếu mà mình bị lũ lụt á, thì thật sự là cái thuế má đó có thể là không có cái một cái ưu tiên hàng đầu, nhưng mà luôn luôn á, là mình phải nhớ là có sở thuế họ cũng có những cái chương trình để mà giúp đỡ cho chúng ta nếu mà bị những cái tai thiên tai như vậy đó anh. Dạ. Còn một cái mà chúng tôi cũng xin nhân đây thì cũng trình bày luôn là như chúng ta biết đó, là trong tuần qua đó là cuối cùng đó là Thượng viện cũng đã thông qua cái lực mà để mà giảm thuế lợi tức cho nhất là cho những cái người mà có cái nó gọi là small business điều hành qua cái dạng là công ty. Thì như chúng ta biết đó là theo cái luật hiện hành đó là công ty đó là nếu mà có cái thu nhập mà dưới 2 triệu đồng thì cái mức thuế là 28.5%, và còn trên đó đó là phải 30%. Thì trong cái tháng 9 vừa, trong cái năm tài khoá vừa qua đó, thì chính phủ có đưa ra một cái điều luật trong cái budget đó là họ sẽ giảm cái thuế này cho công ty tiểu thương đó là xuống còn 27.5% kể từ 16-17 này. Và cái cái mức mà để mà mình có thể được hưởng cái phần này đó là nó tăng lên thay vì 2 triệu như là cái những cái công ty lúc hiện lực hiện hành thì họ tăng lên là 10 triệu đồng. Tức là nếu mà cái thu nhập của công ty mà được từ dưới 10 triệu đó là chúng ta sẽ được hưởng cái mức mà thuế thấp này là hiện tại là 28.5, nhưng mà theo cái được cái lực vừa qua đó là chúng ta chỉ còn đóng có 27.5 mà thôi. Đó là cái mà là được thông qua. Tuy nhiên tại vì đó cái thượng viện vừa thông qua thì đó là sẽ đưa trở lại cho cái hạ viện để mà bắt đầu mấy sự điều chỉnh lại và thông qua có thể là vào tháng 5 này. Thì theo như sở thuế cho biết đó, là nếu mà cái khuyên nhủ của họ đó là tại vì lực nó chưa được thành lực và đã được thông qua đã như vậy nhưng mà nó chưa thành lực, do đó theo cái thời gian hiện hành đó thì sở thuế cũng khuyên chúng ta đó là khi mà chúng ta họp nộp hồ sơ thuế cho 16-17 này đó mà chưa cái lực mà chưa được thông qua đó thì chúng ta phải dùng cái mức thuế là 28.5% thay vì 27.5 cho những cái công ty nhỏ. Và khi mà cái đạo luật này được đã thông qua cả hai thượng viện và hạ viện thì họ sẽ điều chỉnh lại những cái hồ sơ để mà trừ lại cái mức thuế còn lại, sửa lại là 27.5 thay vì 28.5, và họ cũng sẽ trả chúng ta một cái tiền lời cho cái số tiền mà mình đã trả quá. Thì tại vì như chúng ta biết đó là sở thuế họ chỉ làm theo dựa theo cái lực mà được ban hành bởi bởi chính phủ, do đó nếu mà lực nó chưa thành lực thì là họ phải áp dụng cái lực hiện hành, đó là 28.5% đó. Dạ, thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc, những câu hỏi mà quý vị muốn chúng tôi trình bày thì xin quý vị cứ gửi về cho đài SPS, và xin hẹn quý vị khán giả cũng vào giờ này quý vị từ xa. Xin quý vị nhớ đón nghe.